Nhưng những diệu thuật được ứng dụng trong nhà thiền cũng tùy theo thời. Như hiện giờ, chúng tôi chủ trương dạy thiền, tại sao chúng tôi phải giảng hoài như vậy? Nếu có tăng ni hay cư sĩ đến hỏi chúng tôi thế nào là đại ý của thiền, hay thế nào là đại ý của Phật Pháp, chúng tôi liền đánh, vị ấy sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi? Khi ra về, vị ấy sẽ nghĩ, mình hỏi đại ý Phật Pháp mà thầy đánh mình, à, chắc ông thầy đó điên rồi, chắc tu thiền điên rồi đó, thôi sao đừng có tới ông thầy ấy nữa. Nếu chúng tôi tiếp tục đánh thêm vài người khác nữa, khi được hỏi về thiền, chắc chắn chúng tôi sẽ mang tiếng suốt đời, vì không ai hiểu được chúng tôi, và chúng tôi cũng không độ được ai. Nhưng tại sao Ngài Hoàng Bá dùng thuật đánh mà đệ tử ngộ? Là vì có những bạn đồng hành, hiểu mình và làm như mình. Khi nghe người đệ tử bị đánh, vị kia biết, liền gọi gợi đúng chỗ để người đệ tử ngộ. Hiện nay thiếu người đồng hành, người cảm thông với mình. Nếu chúng tôi dùng thuật đánh hét để dạy thiền thì sẽ bị xuyên tạc ngay. Nhất là thời nay chúng ta bị ám ảnh tu thiền điên. Vì vậy khi dạy thiền, trái lại chúng tôi giảng kinh. Vì hoàn cảnh chúng tôi phải làm như vậy, nhờ giảng kinh dễ hiểu, khả dĩ quý vị còn tu được, còn tin rằng chúng tôi dạy đúng. Nếu chúng tôi đánh hoặc hét thì quý vị nói chúng tôi điên, làm sao chúng tôi dạy được? Hiểu như vậy quý vị mới thấy chỗ quan trọng, chỗ thiết yếu của sự giảng dạy hay sự hướng dẫn người tu. Chỗ này là cái chỗ tôi đem hết cái chân thật mà nói. Bởi vì tất cả chúng ta học người xưa thì đúng ra người nào dạy thiền, tu thiền cũng phải giống các thiền sư hồi xưa, phải không? Vì cái xưa là cái mẫu, mà tại sao ngày nay chúng ta lại làm khác, không đúng cái mẫu đó? Nói như vậy thì tôi chỉ cho quý vị thấy cái sự truyền đạo trước sau, mỗi thời nó có mỗi cái biến chuyển. Thời Đức Phật, những vị tăng chúng hay là cư sĩ tới hỏi đạo thì Đức Phật từ bi chỉ dạy rành rẽ, phải không? Dạy rất là kỹ. Rồi tới cái thời từ các tổ ở Ấn Độ, các ngài dạy cũng chỉ vẽ kỹ càng, lý luận rất là khúc chiết. Sang Trung Hoa, Trung Hoa thì đoạn đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho tổ Huệ Khả, cho tới lục tổ Huệ Năng, ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền bằng cách giảng kinh rồi ngộ. Như vậy thì từ khi Phật giáo thiền truyền bá ở Trung Hoa qua bao nhiêu đời, từ tổ Đạt Ma cho đến ngang cái tổ Hoàng Bá là bao nhiêu đời, quý vị nhớ chừng nhiêu? Tức là hết tổ Huệ Năng là 6 đời, rồi dưới tổ Huệ Năng là Năm Nhạc Hoài Nhượng, dưới Năm Nhạc Hoài Nhượng là Mã Tổ Đạo Nhất, dưới Mã Tổ Đạo Nhất là Bích Trượng Hoài Hải, rồi dưới Bích Trượng Hoài Hải mới tới Ngài Hoàng Bá, thấy không? Như vậy là 4 đời nữa là 10 đời. 10 đời thì lúc đó ở Trung Hoa các cái thiền viện rộng lớn, mỗi chỗ chứa cả ngàn, như chỗ Ngài Quy Sơn là 1,500, chỗ ít nhất là 500. Như vậy thì cái người tu thiền lúc đó đông vô số, mà đông như vậy rồi giảng các ngài hiểu rồi cứ ngồi lại mà nói chuyện trên trời mây nhau không, tu không có bao nhiêu. Cho nên tới cái giai đoạn này không cho hiểu nữa, mà cho thấy chứ không cho hiểu. Vì vậy mà từ tổ Hoàng Bá về sau thì đánh hét nhiều, phải không? Đánh hét hoặc là nói những cái câu nổ lỗ tai để cho cái người sau họ nhận sâu, họ thấy rõ, rồi họ thầm nhận chứ không có giải thích. Như là sau Ngài Lâm Tế, thời gian cho người ta dùng thoại đầu, Bởi vì lý luận nhiều quá không được, thôi giờ dụng câu. Thay vì đánh hét thì dụng câu nói, bắt mình hãy thế nào là Phật. Thì các ngài liền chỉ dùng một câu nói vô nghĩa để cho mình phải suy gẫm. Hãy thế nào Phật, nói ba cân gai, phải không? Nói như vậy đó là làm cho mình thấy ủa Phật cái gì lạ vậy. Mình cứ mà tìm kiếm hoài rồi bất thành tâm mình nó lặn xuống cái mình thay. Nhiều cái chuyện mà nó na ná như vậy. Như vậy thì trải qua thời gian nó dài, người ta thâm hiểu Phật pháp qua lý lẽ mà chưa chịu ứng dụng triệt để tu hành, cho nên các ngài phải bắt hiểu ít mà tu nhiều. Rồi tới cái thời của mình ở đây, nhất là thiền tông ở Việt Nam, thì quý vị nghĩ sao? Trước khi tôi ra giảng dạy, có ai dạy thiền ở miền Nam mình không? Nếu có dạy thì thiền ngoại đạo nhiều, thiền sức hồn, thiền chuyển luân xa, với thiền có ông sư Pháp Hoa ở ngoài Nha Trang đó, thiền gì đó quyền bí lắm. Thì những cái đó, chứ còn thiền hẳn của thiền tông thì chưa có. Mà mấy ông dạy tu thiền kia dạy tu lúc người ta điên, thì liền được chỉ ra sao đó, tu thiền điên đó, tại tu thiền điên. Rồi cái các cái ngài ở các chùa tu tịnh độ, tu tịnh độ bảo đảm không có điên, thấy không? Tu tịnh độ được về cõi Phật mà không có điên, còn tu thiền điên. Bây giờ nếu mà tôi cứ bắt chước theo các tổ Trung Quốc rồi tôi đánh tôi hét người ta nói tôi điên rồi, thì như vậy tôi truyền bá thiền được không? Như vậy thì mỗi một cái thời nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, sự truyền bá phải lãnh hội được cái ý đó để mà mình gầy dựng lại. Nếu mà tôi giải thiền cứ đem những sách thiền của các thiền sư Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản là tôi giảng thì người ta cũng chưa tin, bởi vì sau này mọi người cứ tin kinh Phật là gốc, còn thiền đó là một cái phụ thôi. Bởi vậy tôi phải đem kinh cho tôi giảng trước, giảng cho quý vị hiểu kinh rồi, rồi tôi mới nói thiền sao. Khi hiểu kinh rồi nói thiền, thấy nó gần với kinh, nó đúng với kinh, thì chừng đó người ta mới tin mà tu. Nhờ vậy mà sự truyền bá trong bao nhiêu năm nay được nhiều người lãnh hội, nhiều người hiểu tu. Đó là tôi phối hợp thiền và kinh đi theo nhau. Mà đã thiền kinh đi theo nhau thì phải giải thích, chứ không thế nào mà đánh hét được. Đó là một cái ý nghĩa nó rõ ràng, tùy cái hoàn cảnh mà mình ứng dụng, chứ không nên bắt chước người xưa. Hoàn cảnh của người xưa khác, hoàn cảnh của người nay khác. Tuy rằng mình giảng kinh rồi cho người ta hiểu thiền, nhưng mà vẫn không mất cái gốc của đường lối tu thiền. Đó là cái đặc biệt của mình. Như vậy thì quý vị mới hiểu cái chủ trương, cái đường lối của người trước và người sau. Chứ không thì nhiều khi nói ủa tổ Hoàng Bá đặc biệt vậy, sao giờ thầy không giảng như ngày Hoàng Bá. Thôi bữa nay còn ít tôi nói luôn cho hết. Người tu thiền là gì? Tức là người giác ngộ, hoặc giác ngộ từng phần, hoặc giác ngộ toàn diện, hay nói cái khác là giác ngộ cục bộ và giác ngộ toàn bộ. Giác ngộ từng phần là giải ngộ, giác ngộ toàn phần là đại ngộ. Người học thiền nhận biết thân này là hư vọng giả, vọng tưởng là hư giả, biết cái ngã hư giả không thật, tức là biết lý vô ngã Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng tôi nói thiền là nói đạo Phật, không thể tách rời Phật và thiền. Trong kinh thường nói kinh là miệng của Phật, thiền là tâm của Phật. Tâm và miệng của Phật không hai không khác. Những gì Phật nói ra là từ tâm của ngài nghĩ, thì thiền và kinh làm sao hai được? Có người không hiểu những chỗ đặc biệt trong nhà thiền, coi đó là những hiện tượng quái lạ, bảo rằng thiền có cái gì cách biệt khác hơn kinh. Nhưng hiểu cho thấu đáo rồi, chúng ta sẽ thấy kinh và thiền thật là không hai. Phật giác ngộ thành Phật là nhân tu thiền, cho đến chư tổ cũng nhân tu thiền mà được giác ngộ. Như vậy chúng ta đi đường của Phật chứ đâu có đường thứ hai, thứ ba nào khác. Đó là một lẽ thật mà nhiều người không hiểu, nói rằng tu thiền điên, tu thiền lạc, vân vân. Thật ra vì chúng ta hiểu thiền một cách mơ hồ, ngồi yên cầu nguyện cho điện trên trời xuống, hoặc ngồi cho hồn bay lên trời, hoặc hít hơi thở vô trụ ở đơn điền cho bụng lớn ra. Tất cả những phương pháp ấy đều là lối tu thiền, quả thật chưa biết thế nào là tu thiền. Theo đúng tinh thần thiền của đạo Phật là dùng trí tuệ thấy được lẽ thật, bản thân là vọng tưởng là giả dối. Thấy được lẽ thật ấy rồi mới buông xả được lòng tham chấp và tâm sân hận. Khi buông xả được những cái ấy, tâm được thanh tịnh, trí giác thấy được cái chân thật của chính mình, mới giải thoát được sanh tử. Như vậy chúng ta tu thiền là thấy được con đường đi do trí tuệ sáng suốt hướng dẫn, chứ không phải những gì mập mờ huyền ảo. Thấy được lẽ thật mà đạt và đạt được lẽ thật đó là chủ yếu của tu thiền. Nhưng chúng tôi giảng chỉ là lý thuyết, về thực hành là phần riêng của quý vị. Quý vị nhận xét hàng ngày, ứng dụng pháp tu, đó là công phu của quý vị. Chúng tôi nói rõ ràng, chẳng những chúng tôi giảng như vậy, mà tất cả thiền sư giải thiền cũng thấy như vậy và giảng nói như vậy. Đây chúng tôi xin dẫn chứng bài kệ của thiền sư quen thuộc với chúng ta nhất, thiền sư Vạn Hạnh ở đầu nhà Lý. Bài kệ có 4 câu chữ Hán: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch: thân như bóng chớp có rời không, cây cỏ xưng tươi thu nhuộm hồng, mặt cuộc thảnh suy đừng sợ hãi, thảnh suy như cỏ hạt xương đông. Nhìn về thân thì thân này như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi mất đó. Cũng như cây cối bên ngoài, mùa xuân tươi tốt, mùa thu héo tàn. Thế thì thân, cảnh và cuộc đời, mặc nó trôi qua, hoặc suy, hoặc thạnh, hoặc tốt, hoặc xấu, đều không quan trọng, đều không sợ hãi. Nếu thấy cuộc đời là giả tạm, thì có gì đâu sợ hãi. Tại sao? Vì những cái thạnh suy của cuộc đời khác nào như hạt xương động ở đầu ngọn cỏ. Hiểu như vậy, thấy như vậy là đúng tinh thần thiền. Rồi tôi dẫn thêm một thiền sư nữa, thiền sư Viên Chiếu giữa đời Lý cũng có bài kệ tương tự như vậy, như sau: thân như tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông thục bất bi, nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiện nhậm suy vi. Thân như tường vách đã lung lai, đau đáo người đời luống xót thai, nếu đạt tâm không không sắc tướng, sắc không ẩn hiện mặt vằn xoay. Thân người như tường vách, đã tới lúc suy sụp thì cả thế gian người đời ai ai cũng đều lo sầu thảm não. Nếu đến chỗ tâm vọng tưởng đã lặng thì không còn sắc tướng nữa, chừng đó hoặc sắc hoặc không mặt nó ẩn hiện, có gì là lo buồn. Chúng ta thấy rõ thiền sư nào cũng thấy thân này là giả dối, tạm bợ, không có chân thật. Hiểu như vậy, thấy như vậy rồi, đối với cuộc đời, đối với sự sống, các ngài an lành tự tại. Khi sống với thân này thì không chấp vào nó, khi thân này sắp hoại thì cười chơi, chứ không than khóc. Tại sao khi thân sắp hoại lại than khóc? Vì sợ nó mất. Thân đã là giả thì mất đâu có quan trọng gì. Sở dĩ chúng ta thấy nó quan trọng vì tưởng nó là thật. Thân như bóng, như bọt, có gì quan trọng đâu. Vì vậy chúng ta sống không khổ vì thân, chết cũng không bị thân làm khổ. Như thế không phải tự do tự tại là gì? Người an lành tự tại là người biết tu thiền. Như ngài Từ Minh dòng Lâm Tế đã nói: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Mình sanh ra cũng như mùa đông được đắp chiếc chăn ấm vậy. Mình có chết đi chẳng khác nào như mùa hạ cởi áo cho khỏi nóng vậy, có gì đâu là quan trọng. Hiểu như thế thì sanh tử tự tại, không còn sợ hãi cái chết, không còn đau khổ nữa. Cho nên đạo Phật cứu khổ hay giải thoát cho con người là chỉ cho chúng ta thấy lẽ thật bằng trí tuệ. có trí tuệ rồi mới hết khổ, đó là chủ yếu của đạo Phật, cũng là chủ yếu của thiền tông. Quý vị hiểu những điều chúng tôi nói, biết thân này là giả, do vai mượn tứ đại bên ngoài, biết tâm suy nghĩ tưởng tượng là giả, do vai mượn các kiến thức bên ngoài. Hiểu biết như vậy, quý vị sẽ buông xả từ từ, không chấp thân, tứ đại và tâm vọng tưởng, đó là quý vị biết tu thiền rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ đưa quý vị vào cổng nhà thiền, chúng tôi chưa dẫn vào cửa không và chưa chỉ ông chủ. Muốn vào cửa thấy ông chủ chắc đòi hỏi nhiều thời gian nữa. Giới thiệu cho quý vị tới cổng, đó là bổn phận chính trong bài giảng hôm nay của chúng tôi. Như vậy thì cái bài giảng này là mới đưa tới cổng thôi, chứ chưa có tới cửa không và chưa thấy ông chủ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái đường lối tu thiền không phải là một cái đường lối riêng của chư tổ đặt ra, mà là chung của Phật, từ Phật lần lần tới tổ là cho tới mãi ngày nay. Đường lối đó không hai không khác. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu thiền của đạo Phật là đúng cái tinh thần Phật dạy, đúng như kinh điển đã chỉ bảo, chứ không phải làm cái đứng rời, không phải là riêng lẻ. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ thiền là cái nòng cốt hay là cái cốt tủy của đạo Phật, chứ không phải là cái chuyện xa vời ở bên ngoài. Vậy thì đến đây là hết, là tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.